Nhân đạo chí tôn, chương 1399, dùng đao vấn chí, 2, góc truyện audio.com, được thôi, nàng đối với hết thảy mọi thứ vốn dĩ đều có thái độ lạnh nhạt khiến cho người ta cảm thấy cao xa khó có thể tiếp cận, đi nơi nào đều là bộ dáng như vậy cũng sẽ khiến cho người ta tránh xa không dám tới gần. Trung Nhạc liếc nhìn Âm Phần Huyên một cái, trong lòng cũng có chút khiếp đảm. Âm Phần Huyên chỉ mỉm cười mà không nói, khiến cho hắn cảm thấy vị phu nhân này của chính mình càng cao thâm khó dò. Thần nữ tỷ tỷ, phu quân và vị Mặc Ẩn tiên sinh này hẳn là còn có chút việc cần trao đổi, chúng ta sang bên này nói chuyện a. Hai nàng nữ nhân xoay người rời đi, một lúc sau, Mặc Ẩn phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc lắc đầu mấy cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thất thanh nói. Không có khả năng có nữ tử hoàn mỹ bậc này, Trung Nhạc mời hắn ngồi xuống, mỉm cười nói. Lần này Mặc tiên sinh tới đây tìm ta, hẳn là muốn quân lấy ta, không cho ta có thời gian đi gặp Tiên Thiên Đế Quân a. Hiện tại Tiên Thiên Đế Quân đã tới rồi, đã gặp ta cũng đã thấy ngươi. Trong lòng Mặc Ẩn chấn động, vội vàng sờ sờ các nơi trên người chính mình, cũng không tìm thấy bất kỳ tổn thương gì, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói. Tiên Thiên Đế Quân quả thật có khí độ của Minh Chủ. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nói. Nếu tương lai bình định thiên hạ, nhất thống vũ trụ, Mặc tiên sinh có chí hướng gì? Mặc Ẩn thản nhiên, mỉm cười nói. Ta sẽ chuẩn bị ẩn cư, đi tới thánh địa các tộc chuộc về nhân tộc trong các tộc truyền thụ đạo pháp thần thông, ngồi xem nhân tộc thịnh vượng. Trung Nhạc cười lạnh, nói. Ngươi có biết lời này của ngươi chính là tội đại nghịch bất đạo hay không? Nhân tộc chính là Phục Hy bị phong ấn, ngươi dám vọng tưởng để cho nhân tộc bình đẳng với các tộc đây chính là tử tội. Hiện tại ngươi còn hữu dụng, đợi sau khi thiên hạ bình định, vũ trụ trở thành nhất thống, ngươi không còn tác dụng nữa, đầu ngươi liền rơi xuống đất. Khóe mắt Mặc Ẩn khẽ nhảy lên một cái, hỏi ngược lại. Dịch tiên sinh lại có chí hướng gì? Chanh, Trung Nhạc giơ tay rút đao. Tiên thiên thần đao phát ra một tiếng chanh minh, thanh âm chát chúa, trong tiếng đao minh quẩn tàng ngàn vạn đạo âm. Trung Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve thân đao như tấm gương không chút tì vết, thấp giọng nói. Chém tới khi thanh đao này của ta lưỡi cồn thân cong, chém tới khi ta chém không nổi nữa mới thôi. Mặc Ẩn có chút rợn cả tóc gáy. Trung Nhạc nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng sán lạn. Nhưng rơi vào trong mắt Mặc Ẩn, lại giống như một tôn ác ma khủng bố vậy, phía sau nụ cười là dục vọng báo thù vô biên. Mặc Ẩn biết rõ tinh lực Trung Nhạc dồi dào, thể năng cực kỳ mạnh mẽ, mà thanh đao trong tay là do đại đạo của hắn biến thành, kiện thần binh này là vật phản ánh nội tâm của hắn. Trong nội tâm thần ma cho rằng chính mình nằm ở vị trí phòng thủ, công hiệu của thần binh do đại đạo biến thành sẽ nghiêng về phương hướng phòng thủ. Ví dụ như thuẫn, đỉnh mà trong nội tâm thần ma cho rằng chính mình nằm ở vị trí vương giả, công hiệu của thần binh do đại đạo biến thành sẽ liền nghiêng về phương hướng công kích như kiếm, giản, trung, lâu mà thần binh là đao, lại là thuần túy muốn dùng lực lượng vô biên để chém tận hết thảy mọi thứ. Vị dịch tiên sinh của tiên thiên cung này rốt cuộc là muốn chém cái gì, vậy mà lại muốn chém tới mức hắn chém không nổi nữa, chém tới mức thần binh trở nên lưỡi cùn thân cong. Mặc Ẩn có thể, góc truyện audio.com, trở thành tiên sinh của thiên đế quân sư được thiên đế xem trọng tự nhiên là có chỗ hơn người. Hắn có thể từ trong vũ khí của thần ma nhìn ra những thứ mà người khác không nhìn ra. Mặc tiên sinh, mời trở về đi. Trung Nhạc xoay người lại, mỉm cười nói. Mỗi người đều có chí riêng. Ta cũng chúc ngươi tương lai có thể được như nguyện. Mặc Ẩn đứng dậy, lạnh lùng nói. Sát tâm của ngươi quá nặng, ta lại không hy vọng ngươi tương lai có thể được như nguyện. Trung Nhạc cười ha hà, nhàn nhạt nói. Nói không chừng, tương lai ngươi sẽ tới giúp ta chém sạch hết thảy mọi bất bình trong thiên hạ. Mặc Ẩn xoay người rời đi, chợt nghe được thanh âm búng đao của Trung Nhạc từ sau lưng truyền tới. Thanh âm kia mát lạnh, băng lãnh, đạo âm trong đó xen lẫn với sát ý vô biên, khiến cho hắn nhớ tới nụ cười tràn ngập ma tính kia của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi hãi hùng khiếp vía thầm nghĩ. Sát tâm của hắn nặng như vậy, chẳng lẽ hắn không phải là Lê Dương Thần Quân truyền thế sao? Nếu Lê Dương Thần Quân có sát tâm cũng chỉ là nhằm vào Vũ Đô Lang mà thôi, không có khả năng có sát tâm đáng sợ như vậy. Nếu để cho một tên ma đầu bậc này trưởng thành lên, đối với thiên đế bệ hạ, đối với thiên đình, đối với vũ trụ này chưa chắc đã là chuyện tốt nhưng... Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cổ quái. Đối với nhân tộc ta chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhân tộc ta bị các tộc ức hiếp, hắn chém sạch những tồn tại cao cao tại thượng này, nhân tộc ta ngược lại có thể thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, hủy diệt cái ý niệm đáng sợ âm thầm liên thủ với Trung Nhạc này ra khỏi đầu chính mình. O không ô, trong thiên đình, các đại thế lực minh tranh ám đấu, tranh đoạt đám tiên thiên thần ma từ trong Bích Lạc cung nhập thế kia. Các tồn tại đế cấp nhao nhao xuất động, mỗi người đều dùng những lợi ích thật lớn mở rộng mời chào. Trong thiên đình còn có thể minh tranh ám đấu, rời khỏi thiên đình, tới bên ngoài đế tinh, đó chính là trực tiếp động đao động binh. Các đế tộc vương tộc bởi vì tranh đoạt đám tiên thiên thần ma mà mạnh mẽ xuất thủ công phạt lẫn nhau thi cốt đầy đồng. Mà ở trong tinh vực tử vi bên ngoài đế tinh thế lực các tộc cũng nhao nhao siêu tầm hạ lạc của những tiên thiên thần ma này, khiến cho cục diện đã hỗn loạn lại có thêm vài phần hỗn loạn. Qua không bao lâu trong thiên đình dần dần an định lại. 36 tôn tiên thiên thần ma Bích Lạc Cung rơi vào trong thiên đình đều đã có sở thuộc. Đế Minh Thiên Đế dù sao cũng là chính thống, đạt được nhiều nhất có hơn một nửa trong số 36 tôn tiên thiên thần ma đầu nhập vào thiên đình. Những tồn tại đế cấp khác mỗi người cũng có thể lôi kéo được 3-4 tôn. Về phần trong đế tinh, vậy thì không biết rồi. Bất quá, hẳn cũng là các tiên thiên thần ma đầu nhập vào thiên đế càng nhiều hơn các thế lực khác. O không ô, đi giao phối, trong đầu Trung Đại Quan Nhân lúc nào có một đạo thanh âm không ngừng kêu gọi dục vọng trong lòng hắn. Đây là đốm lửa nhỏ ngụy trang thành ý niệm trong lòng hắn, liên miên không ngừng lẩm bẩm, không ngừng đầu độc khiến cho hắn phải tâm phiền khó chịu ý loạn tình mê. Mỗi lần hắn đánh bạo nghĩ muốn đi tìm Nguyệt Thần, thương lượng sự tình sinh hai tử, nhưng đều lại không dám mạo phạm giai nhân. Mấy ngày sau, Đề Mạc Bắc lệnh cho thần tướng tới đưa thư, nói. Dịch tiên sinh tế đàn thiên, góc truyện audio.com, thần của Đề Đĩnh Thị ta đã tới rồi. Thiên đế bệ hạ cũng biết được chuyện tình tương lai chưa đế bảng, lại nghe được tế đàn thiên thần của Đề Đĩnh Thị ta, bởi vậy đã hạ chỉ, để cho chúng ta ở trên thọ yến của thiên đế tiến vào trong tế đàn thi đấu, định vị trí đệ nhất của tương lai chưa đế bảng. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Lúc này, Mặc Ẩn đột nhiên tới đây bái phỏng, nói chuyện phiến một phen, toàn những chủ đề không quan trọng trước khi rời đi đột nhiên truyền âm cho hắn, nói. Dịch tiên sinh, thiên đế đạt được một tôn tiên thiên thần cảnh giới chân thần, muốn mượn cơ hội bài danh cho tương lai chưa đế bảng này mà diệt trừ ngươi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chỉ thấy Mặc Ẩn đã phiêu nhiên đi xa. Cách chương.